đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Anh Vũ, Đức Tâm, Minh Anh và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị đón nghe bản tin thời sự ngày 31 tháng 8 năm 2011.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc và Việt Nam dự định lập đường dây điện thoại nóng.
Tổng thống Aquino kêu gọi doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Philippines.
Hàn Quốc thay Bộ trưởng Bộ Thống nhất phụ trách hồ sơ Bắc Triều Tiên.
Quốc hội Tây Ban Nha chấp nhận xem xét đưa quy định cân đối ngân sách vào hiến pháp.
Mỹ đưa tên Ngoại trưởng Syria vào danh sách đen, hòng gia tăng áp lực lên chính quyền Damas.
Liên Hợp Quốc cho phép Anh giải tỏa tài sản của chế độ Gaddafi.
Ủy ban bảo vệ nhân quyền Cuba lên án chính quyền La Habana vẫn đàn áp các nhà đối lập.
Mỗi ngày một sự kiện, Nga có thể bị mất các hợp đồng béo bờ ở Libya vì không ủng hộ phe nổi dậy.
Một người gốc Việt cầm đầu đường dây đưa người sang Anh trái phép bị xử 3 năm tù. Thông tín viên Lê Hải tường trình từ London.
Kính thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Trung Quốc và Việt Nam dự định lập đường dây điện thoại nóng. Nhật báo Việt Nam News ở bản tiếng Anh ngày hôm nay cho biết là Trung Quốc và Việt Nam dự định thiết lập đường dây điện thoại nóng giữa hai bộ quốc phòng. Đây là một trong những biện pháp nhằm làm giảm những căng thẳng trong quan hệ song phương do các tranh chấp về chủ quyền tại Biển Đông. Theo tờ báo, trong khuôn khổ cuộc đối thoại chiến lược quốc phòng an ninh Việt-Trung lần thứ hai ở cấp thứ trưởng, được tổ chức vào ngày 28 tháng 8 vừa qua tại Bắc Kinh, hai nước đã đồng ý thúc đẩy quan hệ song phương trong lĩnh vực quốc phòng, cam kết mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới, trong đó có việc trao đổi các phái đoàn quân sự, thiết lập đường dây điện thoại nóng. Tuy nhiên, tờ báo không cho biết là có dự kiến lập điện thoại đỏ giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước hay không. Cách nay vài năm, Việt Nam và Trung Quốc đã lập điện thoại đỏ giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sản hai nước. Năm 2009, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc cũng đồng ý lập một đường dây nóng giữa lãnh đạo hai cơ quan. Tuy nhiên, có nhiều điểm chưa rõ về cách thức liên lạc ở cấp này. Cũng trong cuộc đối thoại ngày 28 tháng 8, phía Trung Quốc cho biết sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam về việc tham gia lực lượng duy trì hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Việt Nam chưa bao giờ gửi quân tham gia cơ chế này, nhưng đã bày tỏ mong muốn. Đối thoại chiến lược quốc phòng an ninh Việt-Trung lần thứ nhất đã được tổ chức vào năm ngoái tại Hà Nội. Việt Nam và Trung Quốc có tranh chấp về chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông. Trong những tháng vừa qua, nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra ở Việt Nam, chủ yếu tại Hà Nội, để phản đối những hành động gây hấn của Trung Quốc. Sự kiện này làm cho chính quyền Việt Nam lúng túng. Một mặt, Hà Nội lo ngại là các cuộc biểu tình này có thể chịu ảnh hưởng của phong trào nổi dậy trong thế giới Ả Rập, đe dọa sự tồn tại của chế độ. Mặt khác, chính quyền Việt Nam không muốn làm cho Trung Quốc phật lòng, khó chịu. Do vậy, báo chí chính thức tại Việt Nam nhấn mạnh đến tuyên bố của tướng Nguyễn Chí Vịnh, đồng chủ trì cuộc đối thoại chiến lược lần thứ hai ở Bắc Kinh. Theo đó, Việt Nam không bao giờ nhượng bộ vô nguyên tắc về chủ quyền. Đồng thời, đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng trấn an Trung Quốc, xin trích báo Quân đội Nhân dân. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng thông báo chủ trương kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn, hết lời dẫn. Nhận định về việc này, giáo sư Kak Thayer, chuyên gia về Việt Nam cho rằng, cả Philippines và Việt Nam đều có những tranh chấp quan trọng với Trung Quốc tại Biển Đông. Lãnh đạo cao cấp của hai nước sẽ đến Bắc Kinh. Hiện nay, Tổng thống Philippines đang có mặt ở đó và có thể Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng sẽ đi Trung Quốc vào cuối năm nay. Do vậy, theo giáo sư Thayer, việc chính quyền Việt Nam tìm mọi cách ngăn chặn, chấm dứt các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc là nhằm gạt bỏ những trở ngại cho chuyến đi Bắc Kinh của ông Nguyễn Phú Trọng.
Tổng thống Aquino kêu gọi doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Philippines. Hôm nay 31 tháng 8, Tổng thống Philippines Benigno Aquino có hai hoạt động quan trọng trong khuôn khổ chuyến viếng thăm Trung Quốc 5 ngày và kết thúc vào thứ Bảy tới. Trong một cuộc gặp với doanh nhân Trung Quốc ở Bắc Kinh, Tổng thống Aquino tuyên bố thị trường Philippines mở cửa đón các doanh nhân Trung Quốc. Ông nói, tôi mời cộng đồng doanh nhân Trung Quốc hãy nắm lấy cơ hội để đầu tư vào một nền kinh tế đang trỗi dậy. Nhân chuyến công du này, hai nước đã ký kết 9 thỏa thuận, trong đó có kế hoạch hợp tác 5 năm với mục tiêu đến năm 2016. Tổng kim ngạch mậu dịch song phương sẽ lên đến 60 tỷ đô la và đầu tư trực tiếp hai chiều đạt mức 1,5 tỷ đô la. Các thỏa thuận khác liên quan đến viện trợ kỹ thuật của Trung Quốc cho Philippines trị giá 3,14 tỷ đô la trong lĩnh vực thể thao, du lịch, văn hóa. Theo Theo giới chuyên gia, Trung Quốc đang nhòm ngó nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú của Philippines và nhiều lần tuyên bố rằng không nên để cho các tranh chấp về chủ quyền tại Biển Đông ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế song phương. Cũng trong hôm nay, Tổng thống Aquino đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tại Bắc Kinh. Theo phát ngôn phái đoàn Philippines, thì Tổng thống Aquino đã nêu vấn đề tranh chấp chủ quyền tại khu vực đảo Trường Sa với lãnh đạo Trung Quốc, nhưng đồng thời ông cũng nhấn mạnh với lãnh đạo Trung Quốc, xin trích, chúng ta có những bất đồng, nhưng các bất đồng này không ngăn cản được chúng ta tiến về phía trước. Về phần mình, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đánh giá là chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Philippines sẽ nâng cao tầm mức quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước. Tân Hoa Xã bình luận rằng việc bang giao song phương được củng cố bởi việc phát triển quan hệ kinh tế chặt chẽ giữa hai nước và tạo thuận lợi cho việc giải quyết các tranh chấp Biển Đông.
Hàn Quốc thay Bộ trưởng Bộ Thống nhất phụ trách hồ sơ Bắc Triều Tiên. Hôm qua 30 tháng 8, 2011, Tổng thống Lee Moon-bak đã cho thay thế Bộ trưởng Bộ Thống nhất, cơ quan phụ trách các quan hệ với Bắc Triều Tiên cùng với ba vị khác trong bối cảnh cải tổ nội các. Theo nhận định của hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, quyết định này có thể báo hiệu một sự thay đổi chính sách của phe bảo thủ tại Hàn Quốc đối với chính quyền Bắc Triều Tiên. Từ Seoul, thông tín viên đài RFI Frederick Oyakyas tường trình.
Le bilan de Ryon In-taek n'est pas très glorieux. Ces deux années passées au poste très sensible de ministre de la réunification.
Bản tổng kết hoạt động của ông Ryon In-taek không mấy vẻ vang. Hai năm làm Bộ trưởng Bộ Thống nhất, một vị trí được xem là rất nhạy cảm, đã được đánh dấu qua việc xuống cấp trầm trọng mối quan hệ Nam Bắc Triều Tiên kể từ hơn một thập niên qua. Năm ngoái, hai đợt tấn công từ phía Bắc Triều Tiên đã khiến cho 50 người Hàn Quốc thiệt mạng. Ông Yoon In-taek đã theo chủ trương cứng rắn với Bình Nhưỡng và luôn đặt mọi điều kiện trợ giúp kinh tế phải đi kèm với những tiến bộ về hồ sơ hạt nhân. Hậu quả là nhiều kênh đàm phán giữa hai miền bị đóng cửa. Với ngôn từ thường dùng, Bình Nhưỡng đã đánh giá cựu Bộ trưởng Thống nhất của Hàn Quốc là một kẻ phản bội và là loại cặn bã bẩn thỉu của nhân loại. Phe đối lập cấp tiến tại Hàn Quốc đã nhiều lần yêu cầu Bộ trưởng Bộ Thống nhất phải ra đi. Thế nhưng, kể từ sau cuộc gặp gỡ vào tháng 7 vừa qua giữa các nhà đàm phán Nam Bắc Triều Tiên về hồ sơ hạt nhân, thì tình hình đã lắng dịu trở lại, cho dù kết quả của cuộc gặp không mấy là bao. Ông Yoo Woo-ik, một người thân cận của Tổng thống Hàn Quốc và là cựu đại sứ Hàn Quốc tại Bắc Kinh, sẽ lên thay thế ông Hyun In-taek. Nếu như sáng nay các phương tiện truyền thông của Hàn Quốc tỏ ra khá thận trọng, thì một số tờ báo cho rằng việc bổ nhiệm ông Yoo Woo-ik là một dấu hiệu tạo hy vọng hâm nóng lại quan hệ giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên.
Frédéric Ojardias, Seoul, RFI.
Quốc hội Tây Ban Nha chấp nhận xem xét đưa quy định cân đối ngân sách vào hiến pháp. Hôm qua, Quốc hội Tây Ban Nha đã bỏ phiếu thông qua việc xem xét khẩn cấp đưa điều khoản quy định cân bằng ngân sách vào trong hiến pháp sửa đổi của nước này. Quy định cân bằng ngân sách vẫn được gọi là quy định vàng, được Đức và Pháp đưa ra kêu gọi các nước trong khối euro thông qua như là một điều khoản hiến định. Với 319 phiếu thuận và 17 phiếu chống, điều khoản cân bằng ngân sách sẽ phải được ghi vào trong hiến pháp của Tây Ban Nha trong vòng 12 ngày tới. Cho đến ngày mai, các đảng phái chính trị sẽ phải trình văn bản sửa đổi và đến ngày 2 tháng 9, Quốc hội sẽ họp phiên bất thường để thảo luận và thông qua chính thức việc sửa đổi hiến pháp. Tiếp sau đó, dự luật sẽ được đưa qua Thượng viện để bỏ phiếu thông qua lần cuối vào tuần tới. Như vậy, Tây Ban Nha là nước đầu tiên trong Liên hiệp châu Âu đáp ứng nhanh chóng lời kêu gọi đưa quy định cân bằng ngân sách vào điều khoản hiến định do Đức và Pháp đề nghị. Paris và Berlin cũng hy vọng 17 nước thành viên trong khối sử dụng đồng euro sẽ thông qua quy định cân bằng ngân sách trước mùa hè năm 2012. Berlin, từ năm 2009 đã đưa điều khoản này vào hiến pháp, Ý và Pháp cũng đang xúc tiến cho việc thông qua dự luật này tại Quốc hội. Hành động mau lẹ để đối phó với cuộc khủng hoảng nợ của Tây Ban Nha đã được Ủy ban châu Âu hoan nghênh, cho rằng đây là bước đi tích cực của Madrid nhằm giữ cân bằng trong chi tiêu công. Tây Ban Nha là một trong những nước bị khủng hoảng nợ công đe dọa nhiều. Mặc dù bị người dân phản đối mạnh mẽ, nhưng chính phủ vẫn quyết tâm đưa ra những biện pháp kinh tế khắc khổ với mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách xuống còn 3% của tổng thu nhập quốc nội cho đến năm 2013. Đây cũng là lần thứ hai Tây Ban Nha thực hiện sửa đổi hiến pháp, đã được thông qua năm 1978 sau khi xóa bỏ chế độ độc tài Franco.
Mỹ đưa tên Ngoại trưởng Syria vào danh sách đen, hòng gia tăng áp lực lên chính quyền Damascus. Hôm qua, 30 tháng 8, 2011, Bộ Ngân khố Mỹ thông báo đưa Ngoại trưởng Syria Walid Mualem vào danh sách đen những người bị trừng phạt nhằm gia tăng áp lực lên chính quyền Damas. Ngoài ra, Hoa Kỳ còn đưa thêm vào danh sách đen bà Butaina Shaban, cố vấn của Tổng thống Syria và đại sứ Syria tại Liban ông Ali Abdel Karim Ali. AFP cho biết ông Mualem là Ngoại trưởng Syria từ tháng 2 năm 2006. Ông từng là đại sứ của Syria tại Liên Hiệp Quốc từ năm 1990 đến năm 2000. Theo giải thích của phát ngôn viên Bộ Ngân khố Mỹ, thì Ngoại trưởng Syria luôn lặp đi lặp lại luận điệu âm mưu quốc tế và cố tình che giấu sự thật về những hành vi đáng khiếp của chế độ khi đổ lỗi cho khủng bố. AFP còn trích dẫn một nguồn tin xin giấu tên là chính quyền Mỹ xem ông Mualem như là một tác nhân chính trong liên minh Syria và Iran. Nguồn tin này cũng khẳng định là ông Mualem đã phải trả giá vì tìm cách ngăn cản các hoạt động của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về hồ sơ Syria. Về phần bà Shaban, cố vấn cho Tổng thống Syria, Mỹ cho rằng bà chính là phát ngôn viên cho các cuộc trấn áp. Bà cùng với đại sứ Syria tại Liban có liên quan đến các trường hợp những người Syria tại Liban bị sách nhiễu và mất tích. Cuối cùng, Mỹ chỉ trích ông Ali, đại sứ Syria tại Liban, đã có những mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan phản gián Syria trong suốt sự nghiệp chính trị của ông. Như vậy, với thông báo đưa những nhân vật nói trên vào trong danh sách đen, chính quyền Washington sẽ cho phong tỏa toàn bộ các tài sản của họ trên đất Mỹ. Bên cạnh việc kêu gọi ông Assad từ bỏ quyền lực, hôm 18 tháng 8 vừa qua, Hoa Kỳ đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu dầu và các sản phẩm từ dầu hỏa của Syria.
Liên Hợp Quốc cho phép Anh giải tỏa tài sản của chế độ Gaddafi. Ngày hôm qua, Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc thông báo Hội đồng Bảo an đã cho phép London giải tỏa 1,6 tỷ đô la tài sản của chế độ cũ bị phong tỏa tại Anh để phục vụ cho việc cứu trợ nhân đạo người dân Libya. Ủy ban phụ trách lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an đã bật đèn xanh sau khi đã tham khảo ý kiến của Trung Quốc, nước vẫn phản đối trao tài sản của Libya cho chính quyền mới. Về phần mình, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã kêu gọi quốc tế hãy đáp ứng khẩn cấp yêu cầu được trợ giúp tài chính của chính quyền lâm thời Libya. Theo lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với chế độ của Muammar Gaddafi, từ đầu năm nay các nước trong Liên Hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ đã cho phong tỏa nhiều tỷ đô la tài sản của Tripoli. Tuần trước, Hội đồng Bảo an cũng đã cho phép giải tỏa 1,5 tỷ đô la của Libya đang bị phong tỏa ở các ngân hàng Mỹ. Trong khi đó, Đức vẫn đang chờ được lệnh của Liên Hiệp Quốc cho giải tỏa khoảng 1 tỷ rưỡi đô la. Paris cũng mong muốn được giải tỏa khoảng trên 7 tỷ đô la tài sản của chế độ Gaddafi đang bị giữ tại Pháp. Ngoại trưởng Anh William Hague đã tỏ ra vui mừng trước quyết định của Hội đồng Bảo an về số tài sản của Libya tại nước Anh. Liên đoàn các nước Ả Rập trong một thông cáo ra hồi cuối tuần trước cũng kêu gọi Liên Hợp Quốc và những nước có liên quan cho mở lại những tài sản của Libya đang bị phong tỏa. Trong một diễn biến ngoại giao khác, nước Pháp đang tích cực chuẩn bị cho hội nghị những người bạn của Libya mở ra vào ngày mai tại Paris để quá trình chuyển giao chính quyền tại Libya diễn ra thành công, tránh lặp lại những trục trặc như ở Iraq trước đây. Hội nghị này sẽ quy tụ hơn 60 nước tham gia, trong đó có cả những nước không tham dự vào chiến dịch quân sự tấn công Libya như Trung Quốc, Nga và Đức. Một vấn đề khác cũng đang được đặt ra là vai trò của Liên Hợp Quốc trong thời kỳ hậu Gaddafi. Hội đồng Quốc gia lâm thời của Libya hiện không chấp nhận sự có mặt của lực lượng giữ gìn hòa bình tại Libya, trong khi Liên Hợp Quốc lại dự tính sẽ gửi khoảng 400 quan sát viên quân sự và cảnh sát đến Libya để theo dõi tình hình. Có thể tổ chức quốc tế này sẽ giữ vai trò tổ chức các cuộc tuyển cử tới đây, điều mà người dân Libya đã mất thói quen từ hơn 40 năm nay dưới chế độ Gaddafi.
Ủy ban bảo vệ nhân quyền Cuba lên án chính quyền La Habana vẫn đàn áp các nhà đối lập. Hôm qua, 30 tháng 8, 2011, Ủy ban bảo vệ nhân quyền và hòa giải dân tộc Cuba, viết tắt là CCDHRN, đã lên tiếng tố cáo chính quyền La Havana bắt giam gần 30 nhà đối lập chính trị trong các đợt trấn áp từ năm tuần nay tại miền nam Cuba. AFP cho biết đây là một tổ chức không được chính quyền công nhận, nhưng vẫn làm ngơ. Theo phát ngôn viên Ủy ban Bảo vệ Nhân quyền Cuba, có ít nhất 65 người đã bị cảnh sát chính trị bắt giữ, câu lưu và rất nhiều người trong số này đã bị cảnh sát bạo hành. Hiện có 29 nhà ly khai vẫn bị giam giữ, một số người mới bị bắt từ ngày 26 tháng 8 vừa qua. Đại diện của ủy ban khẳng định rằng nhiều thành viên thuộc nhóm những người phụ nữ áo trắng, một tổ chức do vợ và người thân của các tù nhân chính trị thành lập và tổ chức tuần hành mỗi tuần, đã bị chính quyền can thiệp, đánh đập và bắt giữ một cách thô bạo, hòng ngăn chặn họ không được đến tham dự các buổi cầu nguyện tại nhà thờ Santiago de Cuba ở phía cực nam của đảo. Hôm qua, bà Laura Ponyan, lãnh đạo nhóm những người phụ nữ áo trắng, đã diện kiến người đứng đầu Tòa Tổng giám mục La Havana về đề nghị nhà thờ can thiệp để chấm dứt các vụ trấn áp các nhà đối lập mà chính quyền Cuba xem là những tên tay sai của Mỹ. Theo AFP, vào năm 2010, Đức Hồng Y Jaime Ortega đã tiến hành các cuộc thương lượng chưa từng có với Chủ tịch Cuba Raúl Castro cho việc phóng thích hơn 130 tù nhân chính trị. Đổi lại, phần đông trong số này phải di tản cùng gia đình đến Tây Ban Nha. Đàm phán giữa nhà thờ và chính quyền nhà nước cho phép chấm dứt các chiến dịch đe dọa và quấy rối chống lại tổ chức những người phụ nữ áo trắng. Ủy ban bảo vệ nhân quyền Cuba cho rằng Chủ tịch Raúl Castro phải chịu trách nhiệm về đợt trấn áp vừa qua và kêu gọi các chính phủ và tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế lên tiếng bày tỏ tình đoàn kết với các nhà đối lập Cuba và yêu cầu La Havana chấm dứt những hành động trấn áp. Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ sự quan ngại trước những thông tin này và đòi chính quyền Cuba chấm dứt ngay lập tức những hành động sách nhiễu và bạo lực nhắm vào nhóm những người phụ nữ áo trắng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Nga có thể bị mất các hợp đồng béo bở ở Libya vì không ủng hộ phe nổi dậy. Trong nhiều năm trời, trước khi có cuộc nổi dậy lật đổ chế độ của đại tá Gaddafi, Nga đã giành được các hợp đồng đầy hứa hẹn tại Libya. Thế nhưng, việc Moscow có lập trường thận trọng quá mức không ủng hộ phe nổi dậy có thể làm tổn hại đến các lợi ích của Nga trong một nước Libya mới không có ông Gaddafi. Ông Viktor Kremenyuk, Phó Chủ tịch Viện Nghiên cứu Hoa Kỳ và Canada có trụ sở tại Moscow, nói với AFP rằng, chúng tôi đã có thể hiện diện tại Libya nhờ có liên minh với Gaddafi, với các hợp đồng bán vũ khí, xây dựng đường sắt, các dự án trong lĩnh vực dầu lửa. Đương nhiên, sự ra đi của Gaddafi có nghĩa là các lợi ích của chúng tôi đã chấm hết. Trong tháng 3, Nga cùng với Trung Quốc, với tư cách là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an có quyền phủ quyết, đã vắng mặt, không ngăn cản việc thông qua nghị quyết 1973 cho phép quốc tế can thiệp quân sự vào Libya. Từ đó, Moscow luôn kêu gọi ngừng chiến và tìm kiếm một giải pháp qua thương lượng. Ngay lúc đó, tập đoàn Nga Rosoboronexport, chuyên xuất khẩu các thiết bị quân sự, đã nhận định là việc Liên Hiệp Quốc trong tháng 2 năm nay ra lệnh cấm vận vũ khí đối với Libya đã làm cho họ bị mất cơ hội ký kết các hợp đồng trị giá tới 4 tỷ đô la. Cho đến nay, trong thế giới Ả Rập, Libya là một trong những khách hàng chính của ngành chế tạo vũ khí Nga. Trong những năm vừa qua, để sưởi ấm lại mối quan hệ song phương, chính quyền Gaddafi đã ký nhiều thỏa thuận kinh tế với Nga. Thế nhưng giờ đây, do thay đổi chính quyền, các hợp đồng này bị đình hoãn. Ví dụ, công ty đường sắt của Nga RZD trong năm 2008 đã ký một thỏa thuận xây dựng tuyến đường sắt dài 550 km nối liền thủ đô Tripoli với thành phố Sirte, quê hương của ông Gaddafi. Việc khởi công được dự tính vào năm 2012. Thế nhưng, do tình hình chiến sự, trong tháng 2, mọi hoạt động đã bị ngưng lại và công ty của Nga đã phải sơ tán 204 nhân viên của mình ra khỏi Libya. Trong lĩnh vực dầu khí, các dự án của tập đoàn Gazprom liên quan đến việc thăm dò 4 khu dầu mỏ của Libya cũng bị đình chỉ. Theo kế hoạch ban đầu, trong năm nay, tập đoàn dầu lửa của Ý Eni sẽ chuyển giao cho Gazprom 50% phần vốn trong tổ hợp khai thác mỏ Elephant Convoy của Libya, nơi có trữ lượng 110 triệu tấn dầu thô. Thế nhưng, việc chuyển nhượng đã bị hoãn lại vô thời hạn. Một tập đoàn dầu lửa khác của Nga, Tatneft, cũng phải dừng các hoạt động thăm dò ở 4 khu dầu mỏ tại Libya. Lập trường của Nga không ủng hộ phe nổi dậy tại Libya có thể gây khó khăn cho việc tái khởi động các dự án đã được ký kết từ trước đây. Tuy nhiên, các doanh nghiệp của Nga chưa đầu tư nhiều vào những dự án này. Trước khi quân nổi dậy đánh chiếm được Tripoli, Nga đã lên tiếng kêu gọi ông Gaddafi phải ra đi, nhưng chính quyền Moscow vẫn không công nhận Hội đồng Quốc gia chuyển tiếp CNT là cơ quan quyền lực duy nhất tại nước này. Ngày 24 tháng 8 vừa qua, ông Guima Angamati, điều phối viên của CNT tại Anh Quốc, bảo đảm rằng chính phủ mới tại Libya sẽ tôn trọng các hợp đồng đã được ký kết dưới thời Gaddafi. Thế nhưng, ngay ngày hôm sau, lãnh đạo hội đồng này, ông Mustafa Abdel Jalil lại tuyên bố, đại ý là việc phân bổ các hợp đồng tái thiết Libya tùy theo sự giúp đỡ của các quốc gia đối với lực lượng nổi dậy. Đại diện công ty đường sắt Nga RZD hy vọng là hợp đồng đã được ký kết sẽ được thực hiện trở lại khi tình hình Libya ổn định, bởi vì doanh nghiệp này đã đầu tư vào đây 10 tỷ rúp, tương đương 417 triệu đô la. Theo một số chuyên gia, thì để khôi phục lại dự án này, cần phải có nhiều thời gian, không thể là một hay hai năm. Trong khi đó, ông Viktor Kremenyuk lại tỏ ra bi quan. Theo ông, việc tái thiết Libya là một dự án khổng lồ. Tuy nhiên, không có gì bảo đảm là chính phủ mới tại Libya lại không chọn các doanh nghiệp của Pháp và Ý, những nước đã tích cực ủng hộ phe nổi dậy lật đổ chế độ Gaddafi. Phải chăng để cứu vãn các lợi ích kinh tế tại Libya mà ngày hôm nay, chính quyền Nga thông báo là cử đặc phái viên tới dự hội nghị các nước bạn bè của Libya sẽ được tổ chức vào ngày mai, mùng 1 tháng 9 tại Paris để bàn về thời kỳ hậu Gaddafi.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Phát thanh RFI, phần 2 của chương trình sẽ đến với quý vị trong giây lát với các nội dung: một điểm báo do Lê Phước biên soạn, tiếp đó là tạp chí khoa học với chủ đề Trạm vũ trụ quốc tế ISS do Trọng Thành phụ trách với phần giải thích của nhà thiên văn học Nguyễn Quang Diệu tại Paris. Cuối cùng là mục cuộc sống muôn màu Costa Rica, kho tàng bất tận của nhân loại. Nhưng ngay sau đây, thông tín viên Lê Hải từ London sẽ tường trình về sự việc một người gốc Việt cầm đầu đường dây đưa người sang Anh trái phép bị xử phạt 3 năm tù giam.
Xin chào thông tin viên Lê Hải. Được biết là tòa án Dunkerque ở miền Tây Bắc nước Pháp vừa đưa ra xét xử và phạt 3 năm tù giam một người Việt cầm đầu cái đường dây đưa người sang nước Anh. Vậy thưa anh có thể cho biết thêm chi tiết về cái sự vụ này không ạ?
Vâng, anh, thì cái vụ việc này được báo chí nước Anh đăng tải rất là nhiều, bởi vì anh này cũng là công dân Anh, chỉ là gốc Việt Nam thôi. Và anh ta thường được cái đường dây hoặc là những người đi vượt biên gọi tên là Phong, 37 tuổi. Và tên khai sinh mà theo báo nước Anh nói thì là tên là Nguyễn Khắc Đan. Và số tiền mà anh ta kiếm được trong thời gian qua chỉ vài tháng thôi thì theo như anh ta khai trước tòa là đủ để gửi tiền về cho vợ xây biệt thự ở bờ biển ở Việt Nam trị giá 570.000 đô la Mỹ, và còn thừa tiền để gửi tiền sang bao bồ nhí ở nước Anh này nữa. Đó là những gì anh ta nhận tội. Và cảnh sát thì theo dõi vụ này suốt 3 tháng liền, cuối cùng bắt nóng anh ta ở trên một chiếc xe container đi từ Cộng hòa Czech, đi ngang qua lãnh thổ Pháp xuống cảng Calais, Dunkerque rồi đi vào nước Anh. Thì đây là một tuyến đường vượt biên rất là quen thuộc của nhiều sắc dân châu Á. Và cáo trạng thì nói là ông Phong này mỗi một người trốn vào trong xe thì ông ta lấy 2.500 euro. Và cảnh sát thì nói là trong vòng 3 tháng ông ta đã đưa được 62 người vượt biên. Thế nhưng mà bản thân ông ta thì chỉ nhận là chỉ đưa khoảng 20 người thôi. Và mỗi tháng thì tổng cộng thì kiếm được khoảng 2.500 euro. Và công việc của bản thân làm chủ yếu là vì nhân đạo, là muốn giúp người thân. Và cho rằng là ông ta đã đối xử với những cái người mà đi trong đường dây của mình tốt hơn là những cái đường dây khác.
Cái tuyến đưa người vượt biên sang Anh này đã được báo chí nhắc đến nhiều lần. Cái đường dây này nó hoạt động như thế nào?
Thì đường dây này nó không chỉ của riêng người Việt Nam mà của tất cả các sắc dân vượt biên, những người da đen từ châu Phi đổ lên, rồi những người châu Á từ Afghanistan hay là vùng Pakistan hoặc thậm chí từ Trung Quốc. Thì thông thường họ tập trung ở Berlin, rồi xong đó đi sang Paris, rồi xong đi xuống Calais. Khi xuống Calais thì họ chui vào những cái khu rừng mà có xe tải sẽ vào ngủ đêm, thì những cái nơi đó gọi là bãi đáp. Vấn đề là khi mà bị bắt ở cửa khẩu thì họ không bị giam, mà cảnh sát chỉ đơn giản là đuổi họ về, thế là họ lại tìm về cái bãi đáp. Tối hôm sau họ lại chờ xe, họ lại vào tiếp. Mà có những cái đường dây dịch vụ nhận giá chỉ một lần thôi, tức là nhận tiền xong rồi lo cho họ đi, đến khi nào họ đi thoát thì mới thôi. Cho nên là tình trạng này không có cách nào dập tắt được mà càng ngày nó càng bùng nổ lên. Người ta chưa vào trong xe rồi người ta xuống cảng và nếu mà thoát thì họ sang đến Dover của nước Anh rồi từ đó tỏa đi tất cả các vùng khác trên nước Anh này.
Như vậy thì việc vượt biên sang nước Anh có vẻ quá đơn giản và dễ dàng à?
Vâng thưa anh, nhìn một góc cạnh nào đó thì khi mà tôi tiếp xúc với những người đi thì họ kể giống như là đi chảy hội vậy. Thế nhưng mà luôn luôn trên đầu họ có những cái nét đăm chiêu âu lo bởi vì rất là nhiều chuyện có thể xảy ra trên đường thưa anh. Ví dụ như họ chui dưới gầm xe mà anh tưởng tượng nằm dưới gầm xe trên những cái tuyến đường sóc như vậy thì rất là dễ bị rớt xuống đất và chết. Bởi vì là ở trạm thì có những cái máy chiếu x-quang, người nào mà ngồi trong những cái xe bình thường thì đều lộ ra hết. Cho nên là họ chui vào những cái xe mà có thùng sắt, tức là những cái xe container chở đồ lạnh. Họ chui vào rồi thì cái đường dây sẽ đóng cái kẹp chỉ bên ngoài vào. Mà anh tưởng tượng là nếu họ chui vào cái xe mà chở sữa hay là chở phô mai hay là những cái thứ đồ chỉ là ướp lạnh thôi thì còn đỡ. Nhưng mà nếu họ chui vào xe lạnh mà chở thịt hay chở cá thì sao? Sẽ bị đông cứng ở trong đó. Và đường dây thì phát cho mỗi người một cái plastic chùm vào trong đầu. Nhưng mà nếu các em bé chùm vào trong đầu thì sẽ chết ngạt, mà nếu không có người biết hô hấp nhân tạo thì cũng sẽ vong ở trên xe. Vẫn chưa phải là hết mọi câu chuyện thì khi mà chiếc xe đã vào được đến cảng Dover sang đến nước Anh này rồi, khi mà xe dừng lại ở trạm xăng hay là chạy ở trong thành phố lớn thì người ta sẽ không dám nhảy xuống bởi vì là cảnh sát và người dân đã sẽ báo và sẽ bắt lại ngay lập tức. Cho nên họ thường là nhảy ở trên các cái hệ thống đường cao tốc. Mà nhảy xuống xe như vậy thì sẽ bị gãy chân, nhiều người bị chấn thương và có những trường hợp là chết rất là thảm thương rồi. Đó là vô số những cái nguy cơ mà người vượt biên gặp phải khi mà vượt biên trên cái tuyến đường mà đi xe tải qua cảng Calais.
Như vậy là cái đoạn đường đến nước Anh cũng không phải là dễ dàng, nhiều người đã phải trả giá bằng mạng sống. Vậy thì có cái điều gì mà nước Anh lại cuốn hút những người nhập cư đến như vậy ạ?
Vâng vâng, đó cũng là cái câu hỏi mà mọi người đang băn khoăn. Bởi vì họ đã vượt biên vào được đến EU và đến Pháp, đến Đức, Hà Lan thì cơ hội đi kiếm việc làm cũng là cao rồi. Nhưng mà tại sao họ vẫn phải đi tiếp vào Anh? Có thể có một số các cái giải thích chính, ví dụ như là ngày xưa thì ở nước Anh này thu nhập cao gấp 2 lần ở châu Âu. Cho nên là cùng một cái công đi vượt biên, cùng một cái công đi lao động thì họ vào Anh này họ làm việc, họ trả nợ về nhà mau hơn, mau giàu hơn chẳng hạn. Nhưng mà hiện nay thì thu nhập của nước Anh này cũng đi xuống, nền kinh tế cũng không có khấm khá gì. Thì rõ ràng là bây giờ bắt đầu có hiện tượng là người ta chui vào những cái nước EU khác, ví dụ như Hà Lan, Đan Mạch và thậm chí họ sang tận Na Uy. Một yếu tố thứ hai nữa đó là vấn đề về các cái quan hệ cộng đồng và các cái mối làm ăn. Thì thưa anh, sang Anh này ngày xưa có cái hệ thống may mặc và bây giờ là hệ thống làm nail và làm nhà hàng. Thì có những người đồng hương họ thường thích thuê người đồng hương hoặc là thân nhân trong gia đình. Và nước Anh này thì đa số là người từ Hải Phòng, đi từ cái thời Hồng Kông, các tỉnh lân cận Hải Dương. Nhưng mà gần đây thì bắt đầu có cái hiện tượng là những người ở miền Trung đi rất nhiều, thưa anh. Đó là từ Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình, Quảng Trị, rồi đến thậm chí Huế. Họ vượt biên sang đây rất là nhiều. Thế thì tại sao người ta vẫn tiếp tục đi sang đây? Đó là có thể là do các cái chủ đường dây. Ví dụ như là người ở Quảng Bình, họ đi về quê của họ ở Lệ Thủy, về làng họ thuyết phục mọi người, họ vận động để làm sao đó để họ chỉ kiếm tiền cho bản thân thôi, và họ bất chấp là người thân ở làng quê của mình khi đi sang đây thì sẽ gặp chuyện gì. Có những người đã bán hết nhà cửa 20-30 ngàn đô đi sang đây, cuối cùng mang món nợ về, và nếu mà thậm chí trường hợp rủi ro xảy ra thương tật hay là tệ hơn là tử vong thì người nhà phải gửi tiền sang để mang con cái hoặc là mang xác của họ về.
Bị truy quét mạnh như vậy nhưng mà cái số lượng người nhập cư lậu vào nước Anh có vẻ không thuyên giảm. Vậy thưa anh, thực trạng hiện nay cái mức độ người nhập cư lậu vào Anh độ khoảng bao nhiêu, và đặc biệt là người Việt Nam ạ?
Thì thưa anh, cái thống kê gần đây nhất của Đại học LSE ấy, thì họ cho rằng là trên toàn nước Anh là có thể đến 750.000 người đang cư trú bất hợp pháp. Và con số nó có thể lên đến 1 triệu người, theo một số các cái thống kê khác. Riêng ở London này thôi đã là nửa triệu người sống không có giấy tờ gì cả. Con số người đi vào thì vẫn cứ tiếp tục như vậy. Không ai đếm được, tại vì anh cứ tưởng tượng thì người ta chỉ có thể đếm được cái số người mà họ trục xuất về thôi. Thì khi mà bị xuống cảng, họ bắt được, họ đuổi ngược trở về thì chuyện đó là chuyện cơm bữa. Ngày nào cũng có mấy trăm người đi như vậy, đi từ cảng, đi bộ ra cổng. Nhưng mà những người lọt vào thì chắc là cũng con số khoảng vài trăm người như vậy lọt vào trong nước Anh mỗi ngày. Nó vẫn cứ tiếp tục tăng lên nhanh và không ai có thể xác định được là có bao nhiêu người bất hợp pháp hiện đang sống ở đây cho đến khi nào mà chính phủ chưa có một cái lệnh ân xá cho họ, thì lúc ấy cái số người nộp đơn sẽ ùn kéo đến văn phòng và là họ mới có một con số tạm thời chính xác. Thì trong cái bối cảnh chung đó có rất là nhiều người ở Việt Nam bất hợp pháp ở đây, và trong những con số người bất hợp pháp đó thì thỉnh thoảng có được những người được cấp giấy tờ để ở lại tạm thời hoặc là thẻ định cư. Thì cái số lượng người Việt ở trong đó không cao lắm, ví dụ như là trong mấy năm qua thì từ con số 1.000 cho đến 10.000 người được cấp giấy tờ ở lại thì con số người Việt ở trong đó chỉ khoảng vài phần trăm mà thôi. Cho nên có thể suy ra là cái số lượng người Việt đã ước tính là từ 10.000 cho đến 25.000 người Việt Nam ở đây không có giấy tờ.
Dạ, xin cảm ơn thông tin viên Lê Hải.
Vừa rồi là phần 1 của chương trình Tiếng Việt Đài Phát Thanh RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc và Việt Nam dự định lập đường dây điện thoại nóng.
Tổng thống Aquino kêu gọi doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Philippines.
Hàn Quốc thay Bộ trưởng Bộ Thống nhất phụ trách hồ sơ Bắc Triều Tiên.
Quốc hội Tây Ban Nha chấp nhận xem xét đưa quy định cân đối ngân sách vào hiến pháp.
Mỹ đưa tên Ngoại trưởng Syria vào danh sách đen, hòng gia tăng áp lực lên chính quyền Damascus.
Liên Hợp Quốc cho phép Anh giải tỏa tài sản của chế độ Gaddafi.
Ủy ban bảo vệ nhân quyền Cuba lên án chính quyền La Habana vẫn đàn áp các nhà đối lập.
Mỗi ngày một sự kiện, Nga có thể bị mất các hợp đồng béo bở ở Libya vì không ủng hộ phe nổi dậy.
Một người gốc Việt cầm đầu đường dây đưa người sang Anh trái phép bị xử 3 năm tù. Thông tin viên Lê Hải tường trình từ London.
Mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm báo.
Chủ đề ưu tiên của các báo pháp hôm nay khá đa dạng. Le Monde đã cảnh báo sự tai nạn của gia đình Gaddafi, quan hệ giữa Algeria và Libya căng thẳng trở lại. Le Figaro thì đánh giá Algeria sự hỗ trợ cuối cùng của Gaddafi. Cả hai tờ báo đều tập trung trả lời cho câu hỏi vì sao Algeria lại đối xử quá nồng hậu với gia đình Gaddafi. Liberation ưu tiên cho quyển sách của hai nữ phóng viên báo Le Monde sẽ chính thức phát hành vào ngày mai. Trong đó, một nữ thẩm phán đã lên tiếng tái khẳng định sự dính líu tài chính của Tổng thống Sarkozy với gia đình Betancourt trong vụ án mang tên bà khởi nguồn từ hơn một năm trước. Nhật báo Cộng sản L'Humanité chạy tựa lớn trên trang nhất. Ai đứng sau các công ty thẩm định tài chính? Tờ báo tập trung tìm hiểu về cách vận hành và những ảnh hưởng của các công ty thẩm định đầy quy lực trên thị trường tài chính thế giới. Và sau đây chúng ta đi vào chi tiết chủ đề chính của một điểm báo hôm nay. Algeria cảm thấy bị đe dọa bởi cuộc nổi dậy tại Libya.
Vợ và ba con của đại tá Gaddafi đã đến tị nạn trên lãnh thổ Algeria với sự đồng thuận của chính quyền nước này. Dù đây là những nhân vật không có ảnh hưởng gì trong chính quyền Gaddafi, nhưng việc chứa chấp các thành viên gia đình của ông Gaddafi đã khiến cho phe nổi dậy tại Libya vô cùng phẫn nộ. Một câu hỏi lớn đặt ra là tại sao Algeria lại có hành động như vậy, trong khi ông Gaddafi chẳng phải là đồng minh thân thiết gì? Báo chí Pháp hôm nay đã cố gắng tìm câu trả lời. Về phần mình, báo Le Monde cho rằng đó là vì chính quyền Algeria cảm thấy bị đe dọa bởi cuộc cách mạng tại Libya.
Le Monde đã nhắc lại, trước đó Algeria đã gây mất lòng quân nổi dậy Libya khi cùng với Sudan, Syria và Yemen bỏ phiếu phản đối việc Liên đoàn Ả Rập ủng hộ nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Cũng đã nhiều lần, quân nổi dậy tại Libya đã tố cáo Algeria thông đồng với chính quyền Gaddafi khi để cho vũ khí và lính đánh thuê được thông qua lãnh thổ Algeria đi vào lãnh thổ Libya để phục vụ cho quân đội của đại tá Gaddafi. Quan hệ giữa chính quyền Gaddafi và Algeria vốn dĩ không tốt đẹp kể từ những năm 1970. Trong vùng Sahel, ông Gaddafi có tham vọng trở thành người bảo vệ của quân nổi dậy, người Tuareg ở Mali và Niger. Ông này cũng can thiệp vào vùng Tây Sahara và vùng Nam Algeria. Tất cả những việc đó đã gây quan ngại cho các tướng lãnh Algeria bởi họ cho rằng sân sau của họ bị ông Gaddafi đe dọa. Hơn nữa, báo chí Algeria cũng đã nhiều lần cáo buộc đại tá Gaddafi đã cung cấp vũ khí cho lực lượng Hồi giáo cực đoan trong cuộc nội chiến hồi những năm 1990. Thế thì tại sao Algeria lại ủng hộ chế độ Gaddafi như vậy? Theo ông Akram Benkaid, một nhà báo Algeria, có ba nguyên nhân chính để lý giải vụ việc. Thứ nhất, đó là dấu hiệu của một đất nước bị rơi vào bế tắc khi mà chính sách ngoại giao bị tê liệt bởi các vụ đấu đá giữa các phe phái trong việc kế nhiệm tổng thống. Thứ hai, một bộ phận giới lãnh đạo ở Algeria cho rằng trong hội đồng chuyển tiếp Libya có thành phần quân Hồi giáo cực đoan. Thứ ba, chế độ hiện tại ở Algeria chống lại mọi ý định thay đổi, dân chủ hóa hay cách mạng. Le Monde đã thêm vào một lý do quan ngại khác đối với Algeria, đó là hiện có tin đồn rằng có nhiều vũ khí hạng nặng từ lãnh thổ Libya được chuyển giao cho lực lượng ARMY, chi nhánh của Al-Qaeda tại Bắc Phi, ở phía bắc Mali gần biên giới với Algeria. Thêm vào đó là hiện tượng nhiều trăm lính đánh thuê người Tuareg trở về sau khi phục vụ cho chế độ Gaddafi. Cũng theo Le Monde, kể từ đầu năm, Algeria đã không ngại gia tăng chi tiêu cho các biện pháp cần thiết để giúp nước này tránh được ngọn gió từ mùa xuân Ả Rập. Nước này cũng đã không giấu thái độ phòng ngừa sự lây lan của cuộc nổi dậy tại Libya. Cuộc nổi dậy đã mở đường cho khối NATO can thiệp ngoài khu vực ảnh hưởng thông thường của mình.
Báo Libération có cùng quan điểm với Le Monde, đăng bài viết mang tựa đề Sự hỗ trợ mờ ám của Algeria đối với chế độ Gaddafi.
Libération giải thích những cuộc nổi dậy ở thế giới Ả Rập và việc các vị tổng thống bị lật đổ, bị đem ra xét xử đã gây tâm lý lo sợ cho nhà cầm quyền Algeria. Họ cảm thấy các tiền lệ Tunisia, Ai Cập và nhất là Libya và Syria là một dấu hiệu đe dọa. Nên nhớ rằng các chế độ vừa nêu trên, cùng với Algeria đều đặt nền tảng tồn tại lên hệ thống an ninh siết chặt. Do đó, Algeria đã và đang hành động như thể là sự sống sót của chế độ Gaddafi và Assad tại Syria như là lá chắn cuối cùng để bảo vệ chế độ Algeria. Từ đó, Algeria muốn cuộc chiến tại Libya kéo dài để có thể khơi dậy chủ nghĩa dân tộc đối với người Algeria bằng cách tố cáo sự can thiệp của phương Tây và cũng có thể gây tâm lý lo sợ cho người Algeria bằng chiêu bài tuyên truyền cho rằng thay đổi sẽ dễ dẫn đến hỗn loạn và bằng hình ảnh chập chờn của quân Al-Qaeda.
Cũng để giải thích cho hành động mà báo chí cho là ngược dòng của chính quyền Algeria, Le Figaro dành một bài viết và một bài xã luận. Đặc biệt, tờ báo này đã đặt câu hỏi với ông Bashama Stora, chuyên gia về tình hình Bắc Phi.
Ông Stora đưa ra ba lý do. Thứ nhất, ông cho rằng các nhà lãnh đạo Algeria hình như là chưa cập nhật được tình hình địa chính trị ở thời đại mới, thời đại mà bức tường Berlin đã sụp đổ, chiến tranh lạnh đã kết thúc. Bởi thế, họ phân tích các mối quan hệ quốc tế hiện tại bằng những tiêu chuẩn lỗi thời, họ muốn trung thành với một thế giới đã đi vào dĩ vãng, và thế là họ đã tỏ ra thiển cận. Nhân tố thứ hai chính là một tinh thần dân tộc chủ nghĩa cao độ, tinh thần này phản đối mọi hành động can thiệp từ bên ngoài. Cuối cùng, theo ông Stora, nhiều nhà lãnh đạo Algeria lo ngại mùa xuân Ả Rập sẽ là con bài của những người Hồi giáo cực đoan, những người mà họ đã phải chiến đấu chống lại suốt những năm 1990.
Vụ án liên quan tới bà Bettencourt, nhà tỷ phú người Pháp, tưởng như đã kết thúc. Thế nhưng một quyển sách chính thức xuất bản vào ngày mai qua hai nhà báo Pháp có thể làm khơi lại vụ án nói trên. Libération phản ánh sự việc qua bài viết chạy dòng tích ấn tượng, vụ Bettencourt đến tận điện Élysée.
Quyển sách mang tên Sarko m'a tué, tạm dịch là Sarko đã giết tôi. Trong đó, tác giả thu thập những chứng cứ về những người bị khổ sở vì Tổng thống Sarkozy. Trong số những nhân vật được giới thiệu có bà Isabelle Prévost-Desprez, cựu thẩm phán tài chính Paris, phó chánh án tòa thượng thẩm Nanterre. Bà đã từng phụ trách một mảng của hồ sơ Bettencourt. Bà cho biết đã từng bị ngạc nhiên bởi sự sợ hãi của các nhân chứng trong vụ án trên. Sợ điều gì? Về việc khai vào biên bản những điều có liên quan đến Tổng thống Sarkozy. Bà cũng cho biết có nhân chứng nói rằng đã từng thấy những phong bì tiền dành cho Sarkozy tại nhà bà Bettencourt. Tình tiết này chẳng có gì mới mẻ, bởi trước đó, khi vụ án Bettencourt đang ở cao trào, thì nữ kế toán của bà Lilian Bettencourt đã từng cho biết trên biên bản, thậm chí trên phương tiện truyền thông rằng nhiều chính trị gia đã nhận tiền ở chỗ bà Bettencourt. Thế nhưng, tình tiết lần này trong quyển sách có chỗ đặc biệt, đó là một quan tòa cao cấp, vốn không còn liên quan gì đến vụ án chính trị tài chính nhạy cảm này, đã lên tiếng một cách công khai như vậy, làm tăng sự chắc chắn của một câu chuyện gây phương hại đến uy tín của đương kim Tổng thống Pháp. Theo lời bà thẩm phán được ghi lại trong quyển sách, thì lời nói của nhân chứng trên, dù ở dạng nói miệng, không được ghi vào biên bản, sẽ có hại cho điện L'Élysée. Bởi thế, bà đã bị người ta tìm mọi cách tách khỏi vụ án. Phủ Tổng thống đã lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc này. Một thân cận của Tổng thống cho rằng, sự việc có động cơ chính trị vì quyển sách được công bố đúng vào giai đoạn chuẩn bị bước vào đợt tranh cử Tổng thống tại Pháp. Và Libération kết luận, cuộc chạm trán giữa nữ thẩm phán và Tổng thống có thể chỉ mới bắt đầu.
Nhìn sang Trung Quốc, báo Le Monde có bài nhắc về việc nghệ sĩ bất đồng chính kiến Ngải Vì Vì lại lên tiếng chỉ trích chính quyền Bắc Kinh trên tạp chí Newsweek của Mỹ. Còn những báo Libération thì nhìn lại thăng trầm của phiên bản Twitter của Trung Quốc, trang mạng xã hội Weibo, Vi Bản. Thế nhưng, đáng chú ý nhất là bài Chiến lược đất đai khó tin của Trung Quốc gây lo ngại cho người Iceland đăng trên tờ Le Figaro.
một tỷ phú Trung Quốc, người được tạp chí Forbes xếp hạng 161 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh, đang chuẩn bị mua lại 300 km vuông đất ở miền đông Bắc Ireland để xây dựng một khu du lịch với vốn đầu tư lên đến 100 triệu đô la. Diện tích đất giao dịch quá lớn này gây quan ngại cho người Iceland, cụ thể là nó chiếm 0,3% lãnh thổ Iceland, Le Figaro nhận định. Mua đến 0,3% lãnh thổ Iceland mà chỉ để xây một vài khách sạn, như vậy là hơi không bình thường trong con mắt của những người phản đối dự án. Cũng theo Le Figaro, họ cho rằng vị tỷ phú nói trên vốn từng làm việc tại Bộ Xây dựng rồi Bộ Truyền thông của Trung Quốc, vì thế mục tiêu thật sự của việc giao dịch này có thể là nhằm đặt nền móng của Trung Quốc trong khu vực gần tuyến hàng hải Á-Âu.
Cuối cùng, Le Figaro mang đến một thông tin thú vị liên quan đến người phụ nữ được mệnh danh là bà đầm thép, với bài viết mang tựa đề Angela Merkel không chịu được chiếc Airbus 340 mới của mình.
Ngày mai thứ Năm, 1 tháng 9, bà Merkel sẽ đến Pháp để tham dự cuộc họp bàn về tương lai Libya theo sáng kiến của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Chiếc máy bay chở bà đến Paris sẽ không phải là chiếc A340 đặc dụng dành cho bà, mà là chiếc A310 có từ thời Cộng hòa Dân chủ Đức. Vì sao thế? Vì chiếc A340 đặc biệt dành cho bà thời gian qua liên tục bị trục trặc. A340 được mua lại và tân trang vào năm 2010, nó đã không còn có thể đảm bảo cho nữ thủ tướng và các bộ trưởng được đi lại một cách an toàn và tiện nghi theo tiêu chuẩn. Nhưng ngày 16 tháng 8 rồi, khi đến Paris hội kiến với Tổng thống Sarkozy lúc hạ cánh, chiếc A340 của bà Merkel đã gặp trục trặc ở động cơ phản lực và một bánh xe đã bị nổ khi hạ cánh. Với tầm bay 13.500 cây số, chiếc A340 này cũng có thể cho phép bay liên tục từ Berlin đến Bắc Kinh mà không cần phải dừng lại để tiếp nhiên liệu. Thế nhưng, nhiều sân bay trên thế giới không đủ đường băng đủ dài cho loại máy bay này. Bà Merkel đã hối thúc Bộ Quốc phòng Đức lo cải tiến A340. Trong khi chờ đợi, bà mới dùng đến chiếc A310 vừa kể trên. Trong khi đó, việc đưa vào hoạt động chiếc A340 thứ hai mà Đức mua để phục vụ cho các vị lãnh đạo chính phủ có thể sẽ chậm hơn so với dự kiến. Hai chiếc A340 đã được Đức mua với giá 740 triệu euro, trong khi chiếc Airbus của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy chỉ có 170 triệu euro. Chiếc máy bay A340 của Thủ tướng Đức được trang bị theo tiêu chuẩn như của Tổng thống. Đặc biệt, chiếc A340 của bà Merkel có thể chở đến 143 người với 4 động cơ phản lực, trong khi đó, chiếc A330, 2 phản lực của Tổng thống Pháp Sarkozy chỉ có thể chở được 60 người.
Liên tục chương trình, xin mời quý vị đến với tạp chí khoa học. Trọng Thành giới thiệu về trạm vũ trụ quốc tế ISS với phần giải thích của nhà thiên văn học Nguyễn Quang Riệu.
Sau vụ phi thuyền Progress M12M bị nổ ngay sau khi cất cánh khỏi sân bay vũ trụ Baikonur của Nga, nhiều câu hỏi đặt ra về số phận của trạm vũ trụ quốc tế ISS. Ngày hôm qua, 30 tháng 8, ông Mike Suffredini, phụ trách trạm ISS tại Cơ quan Vũ trụ và Không gian Quốc gia Mỹ, NASA, cho biết có khả năng các nhà du hành vũ trụ sẽ phải sơ tán khỏi trạm vũ trụ này. Người phụ trách ISS tại Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Mỹ đã có một cuộc họp báo qua điện thoại từ Houston ngay sau khi Cơ quan Không gian Nga thông báo phi thuyền tiếp theo sẽ chỉ có thể được phóng lên không gian vào cuối tháng 10 năm nay. Trước đó một hôm, ngày 29 tháng 8, Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos, ông Alexei Krasnos đã khẳng định điều này. Như vậy, chuyến bay dự kiến đưa các nhà du hành vũ trụ lên trạm vũ trụ ISS vào ngày 22 tháng 9 đã bị hủy bỏ. Hai nhà du hành Nga Andrei Boryshenko và Alexander Samukuchiap cùng nhà du hành Mỹ Ronald Garan sẽ chưa thể trở về trái đất vào ngày 8 tháng 9 tới như dự kiến. Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos cho biết nếu việc đưa phi thuyền lên trạm vũ trụ quốc tế vào cuối tháng 10 không được thực hiện thì phải tính đến giải pháp sơ tán toàn bộ các phi hành gia. Ông Mike Suffredini, phụ trách trạm ISS tại NASA, khẳng định nếu không có người ở, rất có thể trạm vũ trụ này sẽ bị mất. Nhiệm vụ của NASA là bảo vệ trạm vũ trụ ISS, kết quả của đầu tư rất lớn từ nhiều quốc gia. Được biết, trạm ISS được xây dựng từ năm 1998 và được hoàn thiện vào năm 2010, tốn kém tới 100 tỷ đô la, mà một phần lớn trong đó do Hoa Kỳ đảm nhiệm. Cũng theo người phụ trách Cơ quan Vũ trụ Quốc tế Mỹ, trạm vũ trụ này có thể vận hành mà không cần người điều khiển trực tiếp. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, tình trạng không người ở như vậy không nên để kéo dài quá lâu. Hiện nay, nhóm phi hành gia trên trạm vũ trụ quốc tế ISS bao gồm 6 thành viên, 3 người Nga, hai người Mỹ và một người Nhật. Theo lệ thường, cứ 6 tháng một lần, ekip này lại luân chuyển. Hiện thời, NASA vẫn lạc quan về khả năng cơ quan vũ trụ Nga có thể xác định được các nguyên nhân đã gây ra vụ phóng hỏng vừa qua và tiến hành một đợt phóng mới kịp thời để đưa 3 phi hành gia khác lên đổi phiên, tránh khả năng phải sơ tán toàn bộ ekip trên trạm vũ trụ. NASA cũng như cơ quan vũ trụ Nga không muốn mạo hiểm để các phi hành gia trên trạm vũ trụ lâu quá 6 tháng theo quy định, vì quá thời hạn này, ảnh hưởng của phóng xạ trong không gian sẽ không tốt cho những người này. Bên cạnh đó, hai phi thuyền Soyuz chở 6 phi hành gia cũng không thể gắn liên tục với trạm ISS quá 200 ngày, vì nhiên liệu dùng cho động cơ của phi thuyền dưới tác động của môi trường sẽ bắt đầu biến chất. Chỉ có dự trữ thực phẩm cho các phi hành gia là không đáng ngại, vì có thể còn đủ dùng trong vòng một năm. Việc phi thuyền Progress bị rớt tiếp theo 3 vụ phóng hỏng khác từ tháng 12 năm 2010 là một thất bại đau đớn đối với Roscosmos, cơ quan vũ trụ Nga. Hiện tại trạm vũ trụ quốc tế ISS phụ thuộc hoàn toàn vào Nga trong việc vận chuyển các thiết bị và nhu yếu phẩm, và đặc biệt là các phi hành gia với giá 50 triệu đô la một người. Phải đến năm 2015 thì Hoa Kỳ mới có khả năng sản xuất được một phi thuyền thực hiện được nhiệm vụ này. Về ý nghĩa của trạm nghiên cứu vũ trụ ISS đối với các nghiên cứu khoa học
và ý nghĩa của sự có mặt trực tiếp của con người trong không gian trong việc nghiên cứu vũ trụ, sau đây mời quý vị theo dõi phần giải thích của nhà thiên văn học Nguyễn Quang Diệu từ Paris.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí khoa học của đài RFI với chủ đề trạm vũ trụ quốc tế ISS, tạp chí do Trọng Thành phụ trách với phần giải thích của nhà thiên văn học Nguyễn Quang Diệu.
RFI xin thân chào nhà thiên văn Nguyễn Quang Diệu. Thưa giáo sư, thì như giới thiệu về các cái hoạt động của cơ quan không gian của châu Âu, thì các chuyến bay lên vũ trụ có chở người và các cái hoạt động của các nhà du hành tại trạm không gian quốc tế là một trong những cái mục tiêu hoạt động chính của cái tổ chức vũ trụ này. Vậy giáo sư có thể cho biết ý nghĩa của các cái hoạt động trên cái trạm không gian quốc tế đối với ngành thiên văn học và các cái khoa học phụ cận được không ạ?
Không gian giữa những ngôi sao và giữa những hành tinh là một môi trường rộng mênh mông, chủ yếu là ở dạng khí rất loãng và phi trọng lực, tức là không có trường hấp dẫn. Trái đất thì là một hành tinh có tầng khí quyển bao bọc xung quanh và có trường hấp dẫn tương đối mạnh. Muốn nghiên cứu những hiện tượng thiên nhiên thì các nhà khoa học có thể dùng những trạm quan sát phóng lên không gian để thoát hẳn ra khỏi màn khí quyển, nhằm quan sát được rõ ràng các thiên thể mà không bị chi phối bởi trường hấp dẫn. Để đạt được yêu cầu này thì các nhà khoa học đã xây trạm ISS ở độ cao khoảng 300-400 km. Trạm ISS được xây từ năm 1998 và dự kiến được hoàn thành vào năm 2012. Trạm ISS là một phòng thí nghiệm quốc tế, chủ yếu là để các phi hành gia thực hiện những cuộc thí nghiệm trong điều kiện phi trọng lực. Trên trái đất, trường hấp dẫn có ảnh hưởng rất lớn trong quá trình chế biến hợp kim từ những kim loại khác nhau. Những cuộc thí nghiệm trong môi trường phi trọng lực trên trạm ISS cung cấp những thông tin quý giá cho sự tạo thành những hợp kim trong các lò luyện kim trên trái đất. Những cuộc thí nghiệm sinh học được thực hiện để nghiên cứu quá trình tiến hóa và phát triển của thực vật và sinh vật. Trong lĩnh vực thiên văn thì ISS là nơi để quan sát những bức xạ vũ trụ, chủ yếu là những tia vũ trụ phát ra từ mặt trời và các thiên thể trong dải ngân hà và trong vũ trụ, quan sát những tia vũ trụ từ trên cao. Khi chúng chưa tương tác với khí quyển vẫn giữ được nguyên vẹn tính chất nguyên thủy như ở thời điểm vừa mới xuất phát, thì có thể cung cấp cho các nhà vật lý thiên văn những thông tin bổ sung cho những kết quả quan sát từ mặt đất về bản chất của những hạt hoạt chất trong vũ trụ. Quan sát trái đất từ trạm ISS và từ các vệ tinh cũng có mục tiêu phục vụ ngành khí tượng, theo dõi và tiên đoán quỹ đạo của những cơn bão lớn như cơn bão Irene đổ bộ tuần vừa qua trên vùng biển phía đông của nước Mỹ, đã giúp dân chúng đề phòng kịp thời và giảm tối thiểu được những tai họa của cơn bão. Cơ thể của chúng ta đã được tạo thành để chống lại lực hấp dẫn, chẳng hạn như trái tim của chúng ta hoạt động để thắng được lực hấp dẫn nhằm bơm máu lên não và để dòng máu lưu thông khắp cơ thể. Nếu không có lực hấp dẫn trên trái đất thì quá trình chuyển động của máu sẽ bị đảo lộn. các phi hành gia thường ở hàng tháng trong không gian chật hẹp trên ISS, mối quan hệ và cách đối xử với nhau và sức khỏe của họ trong môi trường phi trọng lực được theo dõi để rút kinh nghiệm cho công việc tổ chức những cuộc hành trình trong tương lai đến những hành tinh xa như hành tinh Hỏa.
Thưa giáo sư, là trong quá khứ, việc các nhà du hành vũ trụ làm việc trên các cái trạm vũ trụ như ISS cũng là chuyện bình thường. Nhưng gần đây thì nhân cái sự cố đối với các cái vũ tên lửa đẩy thì có nhiều ý kiến đặt lại cái ý nghĩa của hoạt động con người trên trạm vũ trụ. Thì việc đưa con người lên trạm quỹ đạo hay lên không gian rất tốn kém và dường như không giúp ích gì thêm cho việc nghiên cứu, mà thực ra là mang tính chính trị nhiều hơn. Vậy xin giáo sư cho biết ý kiến về vấn đề này.
Vâng, đã có ý kiến cho rằng sự đóng góp về mặt khoa học của trạm ISS chưa được coi là đáng kể mà lại còn cần nhiều kinh phí để hoạt động. Tuy nhiên, ISS là một công trình xây dựng quốc tế lớn nhất được thực hiện lần đầu tiên trên không gian, cho nên ISS là một công trình tiêu biểu cho sự hợp tác giữa các nhà khoa học trên thế giới nhằm tìm hiểu những hiện tượng thiên nhiên. Xây dựng trạm ISS cũng chỉ là bước đầu trong công việc nghiên cứu không gian vũ trụ gần trái đất. Đề án thám hiểm trực tiếp những hành tinh trong hệ mặt trời bằng cách cho phi hành gia đổ bộ lên hành tinh đang được nghiên cứu. Hành tinh Hỏa là một mục tiêu tiềm năng cho sự thám hiểm bởi vì nước đã được phát hiện trên hành tinh Hỏa và nước ở thể lỏng là dung môi có khả năng hòa tan các nguyên tố hữu cơ nguyên thủy để tạo ra tế bào sinh vật. Sự phát hiện ra sinh vật ở bên ngoài trái đất dù chỉ là dưới dạng vi sinh vật thì cũng sẽ là một sự kiện có ý nghĩa. Về phương diện khoa học thì hành tinh Hỏa có những đặc điểm tương đồng với trái đất, nên sự quan sát hành tinh Hỏa có thể mang lại những thông tin rất là bổ ích về sự hình thành của sự sống trên trái đất. Các nhà thiên văn đã quan sát hàng trăm hệ sao và đã phát hiện được những hành tinh quay xung quanh. Trong vũ trụ hẳn phải có vô số hành tinh, trong đó có những hành tinh có vỏ rắn như trái đất, có khả năng chứa được sự sống. Sự phát hiện ra sự sống ngoài trái đất cũng sẽ là một sự kiện rất là quan trọng về mặt triết học, bởi vì từ thời xa xưa, nhân loại vẫn đặt câu hỏi liệu có sinh vật trên các hành tinh như trên trái đất hay không. Tuy nhiên, phóng những người đổ bộ lên hành tinh Hỏa rất là tốn kém, kinh phí được ước tính là vài chục tỷ đô la mỗi lần. Hiện nay công nghệ làm động cơ đẩy phi thuyền chưa đủ cao, nên cuộc hành trình khứ hồi tới hành tinh Hỏa cũng phải mất khoảng 12 tháng. Chưa kể thời gian ở lại trên hành tinh. Còn nếu muốn thám hiểm những hành tinh ở rìa mặt trời thì cuộc hành trình phải kéo dài tới vài chục năm. Trong khi chờ đợi công nghệ tiên tiến hơn để chế tạo được ra những động cơ đẩy tàu mạnh hơn thì giải pháp thích hợp nhất hiện nay là thả những trạm tự động không có người lái để thăm dò bề mặt những hành tinh và phát hiện dấu vết của sự sống dù chỉ ở dưới dạng hóa thạch, đồng thời phóng vệ tinh để quan sát khí quyển của hành tinh cũng để nhằm phát hiện những loại khí như trên trái đất có khả năng nuôi dưỡng sự sống.
Thưa giáo sư, xin được hỏi giáo sư một câu cuối cùng, tức là trở lại vấn đề trạm vũ trụ quốc tế ISS. Như giáo sư đã cho biết trong cái câu trả lời đầu tiên ấy, thì các cái điều kiện quan sát các cái bức xạ vũ trụ ở đó thì thuận lợi hơn trên mặt đất. Vậy giáo sư cho biết cụ thể là trong những trường hợp nào thì nghiên cứu và quan sát vũ trụ bắt đầu từ mặt đất thì tốt hơn, và trong những trường hợp nào thì bắt đầu từ trạm vũ trụ thì tốt hơn?
Quan sát những hành tinh trong hệ mặt trời bằng phi thuyền chỉ là quan sát một không gian cực kỳ nhỏ ở mức vi mô so với kích thước của dải ngân hà và của toàn thể vũ trụ. Các nhà thiên văn phải sử dụng những kính thiên văn đặt trên mặt đất và phóng lên không gian để quan sát những thiên thể xa xôi. Trạm ISS chật hẹp nên không phải là nơi để đặt kính thiên văn. Những kính thiên văn vũ trụ như kính Hubble đã được phóng ra ngoài màn khí quyển trái đất để quan sát được sắc nét các thiên thể. Tuy nhiên, những kính thiên văn vũ trụ thường là loại nhỏ bởi vì trọng tải phóng lên không gian bị hạn chế. Kính thiên văn càng lớn thì càng hứng được nhiều photon và quan sát được những thiên thể càng ở xa trong vũ trụ. Những kính thiên văn lớn hiện đại đã được đặt tại các đài thiên văn trên trái đất. Những kính thiên văn này có những gương lớn từ 8 tới 10 mét và có khả năng hoạt động tương tác với nhau theo phương thức vật lý gọi là phương thức giao thoa để có độ phân giải rất là cao, tức là có khả năng phân biệt được những chi tiết rất là nhỏ. Hiện nay, những kính thiên văn lớn đặt trên mặt đất được xây bằng kỹ thuật tinh xảo, có khả năng loại trừ được nhiễu do màn khí quyển gây ra mà không cần phải phóng ra ngoài khí quyển. kính thiên văn thế hệ sau sẽ có kích thước lớn khoảng 50 mét và sẽ được xây với sự tham gia của nhiều quốc gia trên thế giới. Các nhà khoa học sử dụng những kính ngày càng lớn để quan sát được thật sâu trong vũ trụ và sẽ được chứng kiến những khám phá thú vị không những trong lĩnh vực thiên văn mà cả trong lĩnh vực vật lý cơ bản, bởi vì vũ trụ là một phòng thí nghiệm thiên nhiên vĩ đại.
RFI xin chân thành cảm ơn giáo sư Nguyễn Quang Diệu.
Cuối cùng trong chương mục Cuộc sống muôn màu, Thanh Hà bàn về chủ đề Costa Rica, kho tàng bất tận của nhân loại.
Cuộc sống muôn màu.
Dân tộc nào hạnh phúc nhất thế giới? Quốc gia nào được xem là khu bảo tồn sinh thái tốt nhất trên hành tinh của chúng ta? Theo chỉ số đo lường hạnh phúc Happy Planet Index của Đại học Yale, Hoa Kỳ, và theo các nhà khoa học, cũng như là giới bảo vệ môi trường, thì Costa Rica dẫn đầu bảng xếp hạng. Với diện tích chưa bằng vùng Hôn Alp nằm giữa con sông Hôn và dãy núi Alp nổi tiếng của nước Pháp, đất nước nhỏ bé này ở vùng Trung Mỹ lại cất giấu đến 6% các loài sinh và thực vật của nhân loại và được mệnh danh là viện bào chế thuốc vĩ đại nhất mà thiên nhiên dành tặng cho loài người. Cho dù là với kiến thức hiện nay, con người chưa thể khám phá hết những bí mật của kho báu tự nhiên này. Người dân Costa Rica hạnh phúc nhất hành tinh, phải chăng vì chính phủ quốc gia nhỏ bé này từ năm 1948 đã dùng ngân sách quốc phòng để tài trợ cho các chương trình y tế và giáo dục? Hay thành quả đó có được là nhờ chính sách an sinh xã hội mở mang không thua gì so với các nước tân tiến nhất ở Bắc Âu? Hay đấy cũng là kết quả của một sự gọi nôm na là ăn đồng chia đủ, nơi mà mọi người cùng hưởng lợi vì những của cải làm ra? Để hiểu được phép lạ kinh tế và xã hội của Costa Rica, phải ngược dòng thời gian trở lại với năm 1986, sau nhiều thập niên với chủ trương tàn phá rừng để chăn nuôi và cải thiện đời sống cho người dân, Tổng thống Oscar Arias là người đầu tiên ký hòa ước với thiên nhiên. Trong khoảng khắc, gần 30 khu bảo tồn sinh thái đã liên tục nối đuôi nhau ra đời, và mỗi một ngày, con em đều được giáo dục để sống với môi trường thiên nhiên, xem đó là tài sản lớn nhất và quý giá nhất của cả dân tộc. Costa Rica vĩnh viễn quay lưng lại với các hoạt động phá rừng. Thành tựu rõ rệt nhất là 30 năm sau, trung bình mỗi một năm lại có thêm 160 loài động và thực vật mới được khám phá trong kho tàng thiên nhiên vô giá này. Từ các loài cỏ cây, muông thú quý hiếm nhất, cho đến những giống chim, giống báo mà không một nơi nào trên trái đất có được. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để các khu rừng của Costa Rica thu hút các nhà đầu tư Canada, Mỹ và nhất là Nam Mỹ, với mục đích sau cùng là biến các khu bảo tồn thành những địa điểm du lịch có 102 trên đời, biến thành những phòng thí nghiệm phong phú nhất đối với các nhà nghiên cứu của thế giới. Và để mỗi một mảnh đất, mỗi bìa rừng, mỗi cái ao, hồ hay mỗi miệng núi lửa đều mãi mãi là những kho tàng bất tận, thì Costa Rica đã hiểu hơn ai hết thành ngữ ăn cây nào, rào cây nấy. Qua các khâu, từ giáo dục, đào tạo cho đến việc nâng cao đời sống cho dân lành để họ vừa ý thức được và vừa không có nhu cầu săn bắt các loài động vật quý hiếm, không khai thác bừa bãi bất kỳ một loài thảo mộc nào, dù đó được coi là thần dược. Costa Rica cũng không chạy theo đồng đô la của các viện bào chế thuốc Tây, Âu Mỹ hay của các tập đoàn khai thác năng lượng của phương Tây để rồi bán rẻ tài nguyên thiên nhiên của mình. Đấy là bí quyết khiến mỗi năm 2 triệu du khách nước ngoài tìm đến với thiên đường nhỏ bé này và ngành du lịch sinh thái trở thành nguồn ngoại tệ lớn nhất của Costa Rica.
Kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi của Thanh Hà về Costa Rica cũng đã khép lại chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ. Ngày mai thứ Năm, ngày 1 tháng 9, 2011, đầu tiên như thường lệ, xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Kế đến là một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiêu điểm thời sự, Tú Anh phụ trách với đề tài, hòa bình tại Libya tùy thuộc vào yếu tố bộ tộc. RFI trình bày với phần phân tích của nhà báo giáo sư dân tộc học Nguyễn Văn Huy, Đại học Paris 7 của Pháp. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai, cũng trên các băng tần thường lệ.